Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Caesars Palace Coup là một cuốn sách phi hư cấu về kinh doanh và tài chính do Max Frooms và Sujit Indap đồng tác giả. Tập trung vào thương vụ mua lại bằng đòn bẩy rất lớn đối với Harrah's Entertainment, sau này là Caesars Entertainment, rồi cuộc khủng hoảng, tái cơ cấu và phá sản kéo dài sau đó. Cuốn sách kể lại cách các quỹ đầu tư tư nhân như Apollo Global Management và TPG Capital đẩy doanh nghiệp vào một cấu trúc nợ khổng lồ, trong khi các chủ nợ và nhà đầu tư nợ xấu tìm cách giành lại quyền kiểm soát giá trị còn lại. Mục đích của sách không chỉ là thuật lại một vụ bê bối tài chính, mà còn giải thích cơ chế của leverage buyout, distress debt và đàm phán phá sản theo cách dễ theo dõi hơn. Tác phẩm vì thế vừa là một nghiên cứu thực tế về tài chính doanh nghiệp, vừa là một bản tường thuật sắc lạnh về quyền lực, động cơ lợi nhuận và hậu quả của việc sử dụng đòn bẩy quá mức. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thương vụ mua lại bằng đòn bẩy biến Caesars thành một quả bom nợ. Trọng tâm của cuốn sách là thương vụ Apollo và TPG mua Harrah's với quy mô hàng chục tỷ đô la, rồi đưa doanh nghiệp vào mức vay nợ rất lớn ngay sau khi rút khỏi thị trường chứng khoán. Từ đó, sách cho thấy logic quen thuộc của private equity, tức dùng nhiều nợ để khuếch đại lợi nhuận vốn chủ, dựa trên giả định rằng dòng tiền tương lai sẽ đủ mạnh để gánh chi phí vay. Vấn đề là giả định này trở nên mong manh khi nền kinh tế suy yếu và ngành sòng bạc không còn vận hành như một tài sản, gần như miễn nhiễm với suy thoái. Cuốn sách không chỉ nói rằng thương vụ thất bại mà còn giải thích vì sao cấu trúc vốn ban đầu đã khiến doanh nghiệp dễ tổn thương ngay từ đầu. Đây là điểm quan trọng vì nó cho thấy rủi ro không nằm ở một biến cố đơn lẻ mà nằm trong cách giao dịch được thiết kế ngay từ lúc khởi đầu. Thứ hai, cuộc đối đầu giữa nhà tài trợ private equity và các chủ nợ distressed debt. Một trong những điểm hấp dẫn nhất của cuốn sách là cách nó mô tả cuộc giằng co giữa bên sở hữu private equity và nhóm chủ nợ đã mua trái phiếu hoặc nợ xấu của Caesars. Khi công ty gặp khó, câu hỏi không còn là ai kiểm soát doanh nghiệp theo nghĩa pháp lý đơn thuần, mà là ai có đủ sức ép trong quá trình tái cấu trúc để chiếm phần lớn giá trị còn lại. Cuốn sách làm rõ rằng distressed debt investing không chỉ là mua nợ rẻ, mà là một trò chơi về thủ tục, ưu tiên thanh toán, thương lượng và khả năng đọc cấu trúc pháp lý của vốn vay. Người đọc sẽ thấy vì sao các quỹ như Elliott, Oaktree hay Appaloosa có thể trở thành những nhân tố quyết định trong một cuộc khủng hoảng tưởng như chỉ liên quan đến casino. Từ đó, sách mở ra một bức tranh rộng hơn về thị trường vốn, nơi quyền lực dịch chuyển mạnh giữa cổ đông, chủ nợ và nhóm quản lý. Thứ ba, phá sản không chỉ là kết thúc, mà là một cuộc chiến phân phối lại thiệt hại. Cuốn sách xem phá sản Caesars như một quá trình pháp lý và tài chính phức tạp, nơi các bên tìm cách tối đa hóa lợi ích riêng trong giới hạn của luật phá sản. Thay vì trình bày phá sản như một sự sụp đổ đơn giản, tác phẩm cho thấy đó là một cuộc mặc cả có tổ chức với luật sư, cố vấn, tòa án và các nhóm quyền lợi cùng tham gia. Điều này rất quan trọng vì nó giúp người đọc hiểu rằng trong các vụ tái cấu trúc lớn, câu hỏi trọng tâm không phải chỉ là công ty còn tồn tại hay không, mà là ai chịu lỗ trước, ai được ưu tiên thanh toán và phần giá trị nào có thể được giữ lại. Cách cuốn sách mô tả tiến trình đó khiến phá sản trở thành một cơ chế phân bổ tổn thất hơn là một sự kiện đột ngột. Nhờ vậy, người đọc học được cách hệ thống tài chính xử lý thất bại của một doanh nghiệp quá vay nợ. Thứ tư, sự lệch pha giữa kỳ vọng tăng trưởng và thực tế kinh tế sau khủng hoảng. Một chủ đề xuyên suốt của sách là sự sai lệch giữa dự báo lạc quan của nhà tài trợ và thực tế sau khi khủng hoảng tài chính bùng nổ. Trước khi các điều kiện thị trường xấu đi, việc giả định rằng casino là ngành phòng thủ và dòng tiền sẽ tiếp tục tăng trưởng có vẻ hợp lý. Nhưng khi môi trường tín dụng thay đổi, khoản vay lớn lập tức trở thành gánh nặng vì chi phí lãi vay nuốt gần hết dòng tiền hoạt động. Cuốn sách nhấn mạnh rằng vấn đề không chỉ là doanh nghiệp bị suy thoái, mà là đòn bẩy tài chính đã làm cho mọi cú sốc vĩ mô trở nên nghiêm trọng hơn nhiều lần. Đây là bài học có tính hệ thống về quản trị rủi ro, bởi nó cho thấy một mô hình kinh doanh có thể trông ổn trong giai đoạn thuận lợi, nhưng vẫn rất mong manh nếu được xây dựng trên nợ quá lớn. Tác phẩm vì thế là lời cảnh báo về việc nhầm lẫn giữa khả năng tạo tiền trong ngắn hạn và sức chống chịu trong dài hạn. Cuối cùng, câu chuyện doanh nghiệp được kể như một hồ sơ về quyền lực, pháp lý và văn hóa phố Wall. Điểm khác biệt của cuốn sách là nó không chỉ dừng ở số liệu tài chính mà còn dựng lại xung đột con người, vai trò của lãnh đạo và văn hóa giao dịch trong giới tài chính cấp cao. Tác phẩm cho thấy những quyết định lớn về vốn thường được định hình bởi tham vọng, lòng tin sai chỗ và áp lực thể diện, không chỉ bởi mô hình định dạng. Đồng thời, sách cũng phơi bày cách các bộ phận như ngân hàng đầu tư, cố vấn tái cấu trúc, luật sư và quỹ đầu cơ phối hợp hoặc đối đầu trong cùng một thương vụ. Nhờ lối viết theo kiểu tường thuật điều tra, người đọc có thể hiểu sâu hơn về cách mà các quyết định tài chính trở thành vấn đề của quyền lực và ảnh hưởng, chứ không đơn thuần là bài toán kỹ thuật. Đây là lý do cuốn sách hấp dẫn cả độc giả chuyên về finance, lẫn độc giả muốn hiểu cách những thương vụ khổng lồ thực sự vận hành trong đời sống kinh tế Mỹ. Kết luận, The Caesars Palace Coup phù hợp nhất với những ai muốn hiểu private equity, leveraged buyout, distressed debt và phá sản doanh nghiệp ở mức thực chiến, thay vì chỉ học lý thuyết trong sách giáo trình. Nhà đầu tư, sinh viên tài chính, người làm ngân hàng đầu tư, luật sư tái cấu trúc và bất kỳ ai quan tâm đến quyền lực của vốn vay đều có thể rút ra nhiều giá trị từ cuốn này. Điểm mạnh của sách là nó kết hợp được tính tường thuật của một cuốn truyện kinh tế với độ sâu của một hồ sơ tài chính, nên các khái niệm phức tạp được đặt vào bối cảnh rất cụ thể. So với nhiều sách về phố Wall, thường thiên về hồi ký hoặc chỉ kể scandal, tác phẩm này giải thích rõ cấu trúc nợ, cơ chế tái cấu trúc và động lực giữa các nhóm lợi ích. Chính sự kết hợp giữa câu chuyện hấp dẫn, tính phân tích tăng cao và độ chân thực của một vụ việc có thật đã khiến cuốn sách nổi bật trong cùng thể loại. Nếu bạn muốn ủng hộ Max Frooms, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!